Phan Việt Ngự, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài thư mời đăng ký tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế năm 2016. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: lạy ngài là con vua David, xin dù lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: lạy ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: thưa ngài, đúng thế. Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại chuyện một người phụ nữ Canaan đến xin Đức Giêsu cứu con gái của bà khỏi quỷ ám. Nhờ sự xác tín mạnh mẽ vào quyền năng và vào lòng tốt của Đức Giêsu, cộng thêm tình yêu mãnh liệt đối với đứa con gái khốn khổ, bà đã thành công trong lời cầu nguyện tha thiết của mình. Đặc biệt hơn, bà đã được chính Đức Giêsu huấn luyện từ lòng tin sơ khởi tới đức tin trưởng thành. Thánh Matthew cho biết, người phụ nữ Canaan trực tiếp gặp Đức Giêsu và ngỏ lời nài xin: lạy ngài là con vua David, xin dù lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Việc người phụ nữ ngoại giáo này kêu xin Đức Giêsu với danh hiệu con vua David cho thấy bà ta biết ít nhiều về Do Thái giáo và không hẳn là người hoàn toàn ở ngoài. Nhưng Đức Giêsu không đáp lại một lời. Sự thinh lặng của người ở đây không hẳn là một sự khước từ. Dầu vậy, bà vẫn không ngừng đi sau và kêu xin. Tiếng kêu dai dẳng của bà khiến các môn đệ khó chịu. Các ông không nghe ra được nỗi cùng quẫn của bà, mà chỉ thấy là bà đang quấy rầy nhóm. Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Đức Giêsu trả lời cho các ông và xác định sứ vụ của mình. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Câu trả lời của Đức Giêsu như đặt một dấu chấm hết cho mọi hy vọng của người mẹ. Nhưng thực tế thì vẫn chưa có cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người phụ nữ. Bà vẫn có cơ hội thể hiện lòng tin của mình. Người phụ nữ ngoại giáo tiếp tục tỏ ra kiên nhẫn và thành khẩn trong lời cầu xin của mình. Cử chỉ bái lạy và tiếp tục xin cứu giúp cho thấy lòng tin sâu sắc của bà nơi quyền năng của Đức Giêsu. Tuy vậy, lời nài xin từ đáy lòng người mẹ dường như vẫn chưa đụng được vào trái tim Đức Giêsu. Lần này, người đưa ra lời từ chối trực tiếp, quyết liệt hơn và có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Thật ra, đó là kiểu nói quen thuộc của người đương thời, nhằm phân biệt con cái với người ngoài. Người phụ nữ như nhận ra rằng, sứ điệp của Đức Giê-xu gửi đến trước tiên là cho dân Do Thái, nên bà nói, thưa Ngài, đúng thế. Nhưng với một trực giác tuyệt vời, bà tin lòng thương xót của Thiên Chúa chắc hẳn sẽ vượt qua mọi rào cản. Vì thế, bà và con của bà cũng có thể đón nhận những mảnh vụn lòng xót thương của Thiên Chúa. Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Lòng tin mạnh mẽ và khiêm hạ của người mẹ đã chinh phục Đức Giê-xu và cuối cùng đã chạm được vào trái tim của người. Bây giờ, người mới thực sự nói chuyện với bà. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế cuộc sống, rất nhiều khi Thiên Chúa làm như phớt lờ lời cầu xin của chúng ta. Người như thể tinh lặng không quan tâm gì đến lời van xin và tình cảnh bi đát của chúng ta. Nhưng noi gương đức tin của người phụ nữ Canaan trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục tin, tiếp tục yêu, tiếp tục hy vọng và biết mình có thể chạm được vào trái tim của Thiên Chúa. Thiên Chúa chưa trả lời, có thể đó là vì người đang muốn dẫn chúng ta đến một chân trời mới, lớn lao và thực chất có giá trị hơn hẳn những gì chúng ta xin. Chẳng phải chính lòng tin đã giúp người phụ nữ trở thành con cái, thay vì là chó con, và đáng được hưởng tất cả ân huệ dành cho con cái đó sao? Lạy Chúa con tin, nhưng xin Chúa hãy giúp đức tin của con. Amen.
Lạy Chúa con Lạy Chúa con tin, tin đã ngờ, tin đã ngờ. Đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, Lạy Chúa con tin, tin đã ngờ, tin đã ngờ. Con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bảo ban để đào sâu đức kính tin trong đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican sẽ có thêm một buổi tiếp kiến chung mỗi tháng trong năm thánh lòng thương xót. Tháng 8 hứa hẹn là một tháng rất bận rộn cho Đức Thánh Cha Francisco với nhiều sự kiện chung mà Ngài chủ sự. Đức Tổng giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, nói với Đài Phát thanh Vatican rằng Đức Thánh Cha sẽ gặp chung các tín hữu trong nhiều dịp vào mùa hè. Và Tòa Thánh đang có những chuẩn bị để tổ chức thêm một buổi tiếp kiến chung hàng tháng, có thể vào ngày thứ Bảy trong năm Thánh lòng thương xót. Đức Tổng giám mục Genswein nói rằng, chiều thứ Ba mùng 4 tháng 8, Đức Thánh Cha có buổi gặp gỡ với khoảng 12.000 người nói tiếng Đức đang tham dự cuộc hành hương quốc tế của những người phục vụ bàn thờ. Vào ngày thứ Tư mùng 5 tháng 8, Đức Thánh Cha tiếp tục các buổi tiếp kiến chung với sự tham dự của hàng ngàn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Đức Tổng giám mục Genswein cho biết, buổi tiếp kiến chung vào ngày 26 tháng 8 là buổi tiếp kiến chung thứ 100 của Đức Thánh Cha Francisco. Vì thời tiết nóng bức, các buổi tiếp kiến chung trong tháng 8 sẽ diễn ra trong sảnh đường Phaolô thứ 6. Vào ngày thứ 6 mùng 7 tháng 8, Đức Thánh Cha tiếp kiến phong trào giới trẻ thánh thể. Đức Tổng giám mục James Wynn cũng cho biết rằng, từ khi Đức Thánh Cha khởi đầu thừa tác vụ Phêrô vào tháng 3 năm 2013, đã có 15 triệu lượt người tham dự các buổi đọc kinh truyền tin, tiếp kiến chung và tiếp kiến riêng của Ngài tại Vatican. Tin Trung Quốc. Lễ tấn phong giám mục công khai đầu tiên kể từ năm 2012. Ngày lễ Thánh Gioan Vianney mùng 4 tháng 8 năm 2015 tại Trung Quốc diễn ra lễ tấn phong giám mục công khai đầu tiên kể từ năm 2012. Cha Yuse Trương Ngân Lâm, 44 tuổi, được tấn phong giám mục giáo phận An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, với sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng. Đây là lễ phong chức giám mục công khai đầu tiên tại Trung Quốc kể từ 3 năm qua và sau khi Vatican và Trung Quốc nối lại đàm phán vào tháng 6 năm 2014. Cha Trương Ngân Lâm cũng là giám mục Trung Quốc đầu tiên được tấn phong công khai trong triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô. Lễ tấn phong ban đầu dự định tổ chức vào ngày 29 tháng 7, nhưng sau đó giáo phận quyết định rời lại vào ngày mùng 4 tháng 8, lễ kính thánh Gioan Vianney, bổn mạng các linh mục. Cha Trương Ngân Lâm cho biết, chúng tôi đã mời nhiều giám mục, nhưng chúng tôi không biết vị nào có thể tham dự và vị nào sẽ chủ sự lễ phong chức. Ít nhất phải có 3 giám mục trong lễ tấn phong giám mục, và trong trường hợp của Trung Quốc, ít nhất phải có 1 trong các giám mục hiện diện được tòa thánh chấp thuận. Lễ tấn phong giám mục gần đây nhất tại Trung Quốc diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2012, khi cha Tadeo Mã Đạt Khâm đã được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải. Tuy nhiên, ngay sau lễ phong chức, Đức Giám mục Mã Đạt Khâm đã tuyên bố rút khỏi Hội Công giáo yêu nước do chính phủ kiểm soát, nên Ngài đã bị quản thúc ở chủng viện Xà Sơn tại Thượng Hải cho đến nay. Tại Trung Quốc, việc đề nghị các ứng viên lên chức giám mục hầu hết đều do Hội đồng giám mục, gồm các giám mục được chính phủ công nhận. Tuy nhiên, nhiều ứng viên đã được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn trước và đa số cử tri cũng ủng hộ quyết định của Tòa Thánh, mặc dù nhà cầm quyền thường tìm cách can thiệp vào tiến trình tuyển chọn ứng viên. Hội đồng tuyển chọn ứng viên giám mục không chỉ gồm các linh mục mà có cả các nữ tu, chủng sinh và các nhà lãnh đạo, trong đó một nửa số này là giáo dân. Cha Trương Ngân Lâm đã được chọn làm ứng viên giám mục trong cuộc bầu chọn ngày 28 tháng 4 năm 2015. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ bênh vực sự sống trong mọi giai đoạn. Mức tiến bộ của một nền văn minh được đo lường bởi khả năng giữ gìn và bênh vực sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên và đặc biệt trong những giai đoạn giòn mỏng nhất. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi Ngày Sự Sống bên Anh Quốc được cử hành vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua với đề tài Vun trồng sự sống, chấp nhận cái chết. Ngày này nằm trong chiến dịch do Hội đồng Giám mục Anh Quốc và vùng Gales phát động nhân dịp Quốc hội Anh thảo luận về dự luật cho phép trợ tử vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Dự luật này cho phép những người trưởng thành, bị bệnh và thời kỳ cuối lựa chọn kết thúc sự sống bằng việc trợ tử. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề làm cho chết êm dịu lén lút của biết bao nhiêu người già và người yếu đuối. Ngài khẳng định rằng, mỗi một người già, cả khi tàn tật hay ở trong những ngày cuối đời, đều mang nơi mình gương mặt của Chúa Kitô. Sự sống luôn luôn bất khả xâm phạm. Không có một cuộc sống có phẩm giá ý nghĩa hơn một cuộc sống khác. Không có các sự sống cần gạt bỏ. Tư tưởng thống trị đôi khi đề nghị một sự cảm thương giả dối, cho rằng trợ tử là một cử chỉ bảo vệ phẩm giá con người. Trái lại, cần phải săn sóc con người, nhất là khi nó khổ đau, giòn mỏng và không được bênh đỡ. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, giáo hội luôn luôn lựa chọn bênh đỡ những người rốt hết, những người mà xã hội gạt bỏ và vứt đi. Trong số đó, có cả các thai nhi là những người không được bảo vệ và vô tội nhất mà ngày nay người ta muốn khước từ phẩm giá là người để có thể sử dụng như người ta muốn bằng cách lấy mất đi sự sống của chúng và thăng tiến các luật lệ để không ai có thể ngăn cản việc giết người ấy. Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định rằng, yêu sách giải quyết các vấn đề bằng cách loại bỏ một sự sống con người không phải là tiến bộ. Đó là thái độ của các tay tội phạm mafia. Có một vấn đề, chúng ta hãy loại bỏ tên này. Và nó cũng không phải là một chinh phục khoa học sản xuất một đứa con được coi là một quyền thay vì tiếp đón nó như một món quà. Hay sử dụng các mạng sống như vật thí nghiệm để cứu sống những người khác. Lòng trung thành với tin mừng sự sống đôi khi đòi hỏi các lựa chọn can đảm đi ngược dòng, mà trong các tình huống đặc biệt có thể dẫn tới chỗ phản kháng vì lý do lương tâm. Đây không phải là một vấn đề tôn giáo như vài người tưởng nghĩ, nó là một vấn đề khoa học, bởi vì ở trong đó có sự sống con người. Nó cũng không phải là một vấn đề của sự tân tiến, bởi vì trong tư tưởng cũ hay trong tư tưởng tân tiến, từ giết người vẫn mang cùng một ý nghĩa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mức độ tiến bộ của một nền văn minh được đo lường bởi khả năng giữ gìn sự sống, nhất là trong các giai đoạn giòn mỏng nhất, và chiến đấu chống lại các mưu sát sự sống trong tất cả mọi khía cạnh của nó. Nạn phá thai là mưu sát sự sống. Để cho các anh chị em của chúng ta chết trên các con thuyền trong kênh Sicilia là mưu sát sự sống. Chết trong khi làm việc vì không có sự tôn trọng các điều kiện an ninh tối thiểu là mưu sát sự sống. Chết vì thiếu dinh dưỡng là mưu sát sự sống. Khủng bố, phá hoại, chiến tranh, bạo lực là mưu sát sự sống, nhưng làm cho chết êm dịu cũng là mưu sát sự sống. Yêu sự sống là luôn luôn săn sóc tha nhân, muốn cho họ được hạnh phúc, vun trồng và tôn trọng phẩm giá siêu việt của họ. Tin Boston, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Tổng giám mục Boston kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người. Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự Sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi một video phổ biến cách thức các nhân viên của một hiệp hội quốc gia lấy và bán các cơ phận của các thai nhi bị phá trong một hệ thống gồm nhiều nhà thương phá thai tại Mỹ. Trong thông cáo, Đức Hồng Y đã trích lời Đức Thánh Cha Francisco: phá thai là sản phẩm của một tâm thức lợi nhuận của một nền văn hóa xài rồi vứt bỏ, mà hiện nay đã nô lệ hóa tâm trí của biết bao nhiêu người. Các trường hợp báo chí đề cập đến trong các ngày qua phải lôi kéo sự chú ý của chúng ta tới hai vấn đề liên lụy tới các cơ cấu xã hội. Thứ nhất là việc phá thai, một trực tiếp tấn kích sự sống con người trong điều kiện dễ bị tổn thương nhất của nó. Đề tài thứ hai đã trở thành mô thức, đó là việc lấy các tế bào và các cơ phận của thai nhi qua việc phá thai. Cả hai việc thực hành này đều chối bỏ việc tôn trọng nhân loại và phẩm giá của sự sống con người. Đức Hồng Y cầu mong các sự kiện này được thảo luận công khai. Sau cùng, Đức Hồng Y nhắc cho mọi người biết, tất cả những ai bị chấn thương tâm thần vì đã phá thai có thể tìm thấy sự tiếp đón, cảm thương và sự trợ giúp nhờ dự án Raken của Giáo hội Công giáo. Hiệp hội này đã được thành lập năm 1984 trong giáo phận Milwaukee và qua dòng thời gian đã trở thành cơ quan tông đồ của các giám mục Mỹ, hiện diện trong hơn 100 giáo phận và tại nhiều nước, nhằm trợ giúp chữa lành tinh thần cho các phụ nữ sau thời gian phá thai. Tên của hiệp hội bắt nguồn từ Thánh Kinh, Raken than khóc con mình và từ chối được an ủi vì các con của bà không còn nữa. Trích từ sách ngôn sứ Jeremiah, chương 31, câu 15 đến câu 17. tin giáo hội tại Ba Lan. Các giám mục Ba Lan tố cáo luật mới cho phép tài trợ việc thụ tinh trong ống nghiệm. Các giám mục Công giáo Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích một luật mới, theo đó chính phủ sẽ tài trợ cho việc thụ tinh trong ống nghiệm. Các giám mục Ba Lan nói rằng các ngài vô cùng thất vọng và đau khổ trước việc thông qua dự luật mới được Tổng thống Bronislaw Komorowski ký ban hành ngày 22 tháng 7 vừa qua. Việc thông qua luật này cho thấy hàng giáo sĩ tại Ba Lan đã thất bại trong cố gắng rất lớn của các ngài nhằm ngăn chặn luật này. Tổng thống Komorowski, người thường xuyên va chạm với các giám mục Ba Lan, sau khi mất ghế tổng thống trong cuộc tái cử vào tháng 5 vừa qua, đã cố hết sức thông qua luật tài trợ cho thụ tinh trong ống nghiệm bằng mọi giá. Các giám mục Ba Lan cảnh cáo rằng, trách nhiệm đạo đức về những gì đã xảy ra thuộc về các nhà lập pháp đã ủng hộ và chấp thuận luật này, cũng như các viên chức quản lý các tổ chức, các dịch vụ y tế sử dụng phương pháp này.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về thư mời đăng ký tham dự Đại hội Thánh thể Quốc tế năm 2016 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 1 tháng 8 năm 2015, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, đại biểu Việt Nam tại các đại hội thánh thể quốc tế, đã có lá thư gửi đến các thành phần dân Chúa Việt Nam để mời đăng ký tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế vào tháng Giêng năm 2016 tại thành phố Cebu, Philippines. Nguyên văn lá thư như sau. Trọng kính quý Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý tu sĩ và toàn thể ông bà anh chị em giáo dân. Đầu năm tới, từ 24 đến 31 tháng Giêng năm 2016, sẽ diễn ra tuần Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51 tại thành phố Cebu, nước Philippines. Đây là cuộc quy tụ các tín hữu do giáo hội địa phương tổ chức, để mời các tín hữu thuộc toàn thể giáo hội Hoàng Vũ đến tham dự với mục đích cổ võ lòng tôn thờ thánh thể, làm cho mọi người xác tín hơn vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích này, đồng thời tìm hiểu sâu rộng hơn các chiều kích của mầu nhiệm thánh thể, cũng như công khai tuyên dương vương quyền của Chúa Kitô trên xã hội trần thế. Đề tài suy niệm và học hỏi trong các cử hành phụng vụ, các buổi chầu thánh thể, các cử hành lời Chúa, các bài giáo lý, các buổi thuyết trình và các sinh hoạt khác của đại hội lần này, dựa trên lời khẳng định của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôse, đoạn 1 câu 27. Đức Kitô ở giữa anh em, người là niềm hy vọng vinh quang của chúng ta, nhấn mạnh tới khía cạnh. Thánh thể là suối nguồn và là cùng đích cho sứ mạng của giáo hội. Các cha dòng thánh thể đã dịch tập suy tư thần học và mục vụ của đại hội, và văn phòng hội đồng giám mục đã phổ biến cho các giáo phận. Xin các giáo phận giúp phổ biến. Giáo hội khuyến khích các tín hữu khắp nơi tham gia tích cực vào các đại hội thánh thể quốc tế này, không những để cổ võ lòng tôn sùng thánh thể, nhưng còn để tỏ tinh thần hiệp thông, là chiều kích đặc biệt của mầu nhiệm thánh thể. Thật vậy, mỗi khi cử hành thánh thể, đặc biệt là khi rước lễ, chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô, và qua Chúa Kitô, tất cả chúng ta được thông hiệp, liên kết với nhau thành một thân thể. Chính vì thế, giáo hội đã lập ra Ủy ban Giáo hoàng đặc trách các đại hội thánh thể quốc tế, và xin mỗi nước gửi một đại biểu đi tham dự các buổi họp khoáng đại của ủy ban này, nhằm mục đích báo cáo về lòng tôn sùng thánh thể của quốc gia mình, cũng như cổ võ lòng sùng kính thánh thể tại địa phương, và kêu mời mọi người hưởng ứng các đại hội thánh thể quốc tế bằng cách lập thành phái đoàn đi tham dự các đại hội này. Riêng với đại hội thánh thể năm 2016 tại Cebu, Philippines, một nước sát cạnh Việt Nam, việc đi lại dễ dàng vì không phải xin chiếu kháng nhập cảnh, tốn phí tương đối cũng không quá lớn. Ban tổ chức đại hội thánh thể tại Cebu đã đến xin gặp Đức Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và con để xin cổ võ cho đại hội. Đức Tổng Giám mục đã viết thư giới thiệu và cho một phái đoàn gồm giám mục, linh mục và giáo dân của đại hội đến một số nhà thờ lớn tại thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu và xin ủng hộ cho đại hội. Kết quả khả quan. Vậy, với thư này, con xin quý đức Hồng Y, quý đức cha, cha giám quản thuộc 26 giáo phận, vui lòng đăng ký tham dự và phổ biến, cũng như khuyến khích những tín hữu có khả năng và thiện chí đăng ký đi tham dự. Chúng con xin gửi brochure giới thiệu đại hội. Những mẫu đăng ký tham dự gồm những mẫu tham dự 2 ngày hội học chuyên đề về thánh thể dành cho giáo sĩ, tu sĩ và những người có kiến thức khá về thần học, đồng thời có thể hiểu được một trong những ngôn ngữ thông dụng. Những mẫu khác để tham dự các ngày đại hội dành cho giáo sĩ, phó tế, linh mục, giám mục và giáo dân. Nếu là linh mục còn cần giấy chứng nhận của giám mục giáo phận. Mỗi mẫu đều có mẫu dành cho cá nhân hoặc cho tập thể. Những ai muốn nhập vào đoàn chung, xin cho chúng con biết tên họ, tên gọi, năm sinh, địa chỉ liên lạc theo địa chỉ bưu điện hoặc địa chỉ email, số điện thoại tại nhà hoặc di động, để chúng con làm một danh sách đăng ký chung. Lệ phí tham dự đại hội như sau. Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn, Hồng Kông, Cebu 304 USD. Lệ phí tham dự 8 ngày đại hội, đóng trước ngày 30 tháng 9, 350 USD. Tiền phòng tại khách sạn 8 ngày, có thể hơn kém đôi chút, 400 USD. Tổng cộng là 1.054 USD. Nếu giữ cả 2 ngày hội học về thánh thể nữa thì thêm chừng 200 USD. Xin thành thật cảm ơn sự cộng tác của quý đức Hồng Y, quý đức cha và toàn thể quý vị. Mọi liên lạc xin gửi về địa chỉ. Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, 444 Cách mạng tháng 8, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam. Hoặc địa chỉ email ptrầnđìnhtứ@gmail.com hoặc số điện thoại 0650-3821-714. Phú Cường ngày 1 tháng 8 năm 2015, Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục Phú Cường, đại biểu Việt Nam tại các đại hội thánh thể quốc tế, đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mời đăng ký tham dự đại hội thánh thể quốc tế vào tháng Giêng năm 2016 tại thành phố Cebu, Philippines của đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, đại biểu Việt Nam tại các đại hội thánh thể quốc tế. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Bệnh tật của những người thân yêu khiến cho cuộc sống gia đình khổ đau và khó khăn hơn, nhưng chúng cũng củng cố các liên hệ gia đình và có thể là trường học của đời sống, của lời cầu nguyện, tình liên đới và sự gần gũi săn sóc yêu thương đối với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, gia đình và bệnh tật. Đức Thánh Cha nói, bệnh tật là một kinh nghiệm về sự giòn mỏng mà chúng ta sống đặc biệt trong gia đình từ khi là trẻ em, rồi nhất là khi già yếu với các đau nhức liên miên. Trong bối cảnh của các tương quan gia đình, bệnh tật của các người chúng ta thương mến gia tăng nỗi khổ đau và lo lắng. Chính tình yêu khiến cho chúng ta cảm nhận điều này nhiều hơn. Biết bao nhiêu lần đối với một người cha và một người mẹ, việc chịu đựng bệnh tật của một đứa con trai hay con gái khó khăn hơn là chịu đựng bệnh tật của riêng mình. Chúng ta có thể nói rằng gia đình đã luôn luôn là nhà thương gần nhất. Cả ngày nay nữa, trong biết bao nhiêu phần đất trên thế giới này, nhà thương là một đặc ân cho ít người và thường khi ở xa lắm. Chính cha mẹ, các anh chị em và bà nội, bà ngoại bảo đảm các săn sóc và giúp chúng ta khỏi bệnh. Trong các phúc âm, có nhiều trang kể lại các cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với các bệnh nhân và dấn thân của Ngài chữa lành họ. Chúa được giới thiệu một cách công khai như là một người chiến đấu chống lại bệnh tật và đến để chữa lành con người khỏi mọi bệnh tật tinh thần và bệnh tật thân xác. Thật rất cảm động cảnh vừa được nhấn mạnh trong phúc âm theo Thánh Marco. Đoạn đó kể như thế này. Lúc chiều đến, sau khi mặt trời lặn, người ta đem đến cho Chúa mọi bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Nếu tôi nghĩ tới các thành phố lớn ngày nay, tôi tự hỏi đâu là các cửa nhà trước đó có thể đem các người bệnh tới với niềm hy vọng là họ được chữa lành. Chúa Giê-xu đã không bao giờ lảng tránh việc chữa lành họ. Ngài đã không bao giờ đi qua, Ngài không bao giờ ngoảnh mặt đi nơi khác. Khi một người cha hay một người mẹ hay chỉ một cách đơn sơ là các bạn hữu đem một người bệnh tới trước mặt Ngài để Ngài đụng vào họ và chữa lành họ, thì Chúa Giê-xu không bắt chờ đợi. Việc chữa lành đến trước luật lệ, kể cả luật thánh như việc nghỉ ngơi ngày Sa-bát. Các tiến sĩ luật quở trách Chúa Giê-xu bởi vì Ngài chữa lành ngày thứ bảy, làm việc lành ngày thứ bảy. Nhưng tình yêu của Chúa Giê-xu là trao ban sức khỏe, làm việc lành, và điều này luôn luôn chiếm chỗ nhất. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu sai các môn đệ ra đi thành toàn công trình của chính Ngài và ban cho các ông quyền chữa lành hay tới gần người bệnh và săn sóc họ cho tới cùng. Chúng ta phải chú ý tới điều Chúa nói với các môn đệ trong giai thoại người mù bình sinh. Các môn đệ với người mù từ lúc mới sinh đứng trước mặt, thảo luận xem ai là người đã phạm tội, anh ta hay là cha mẹ anh ta đến khiến cho anh bị mù như vậy. Chúa nói rõ ràng là không phải anh ta, cũng không phải cha mẹ anh, mà như thế là để cho các công trình của Thiên Chúa được biểu lộ nơi anh. Và Ngài chữa anh lành. Đó là vinh quang của Thiên Chúa, đó là nhiệm vụ của giáo hội. Trợ giúp các bệnh nhân, chứ không mất hút đi trong các bếp xếp, luôn luôn trợ giúp, an ủi, làm vơi nhẹ, gần gũi các bệnh nhân, đó là bổn phận. Kế đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh bổn phận phải cầu nguyện cho các người ốm yếu, bệnh tật như sau. Giáo hội mời gọi liên lỉ cầu nguyện cho những người thân bị bệnh. Không bao giờ được thiếu lời cầu nguyện cho các bệnh nhân. Trái lại, chúng ta phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn, một cách cá nhân cũng như trong cộng đoàn. Chúng ta hãy nghĩ tới giai thoại người đàn bà xứ Canaan. Bà là một người ngoại đạo, không phải tín hữu Do Thái, nhưng là người ngoại đạo. bà khẩn nài Chúa Giêsu chữa lành cho con gái của bà. Để thử lòng tin của bà, trước hết Chúa Giêsu cứng cỏi trả lời rằng: "Tôi không thể, tôi phải nghĩ tới các chiên của nhà Israel trước đã." Người đàn bà không tháo lui, một bà mẹ khi xin trợ giúp cho con mình thì không bao giờ tháo lui. Chúng ta tất cả đều biết các bà mẹ chiến đấu cho con cái của họ. Và bà đã trả lời rằng: "Cả chó con khi chủ đã no nê cũng cho chúng cái gì đó." Như thể bà nói: "Ít nhất hãy đối xử với tôi như một con chó con." Khi đó, Chúa Giêsu trả lời bà: "Bà ơi, lòng tin của bà thật lớn lao. Hãy xảy ra cho bà như bà mong ước." Trước bệnh tật, cả trong gia đình cũng nổi lên các khó khăn vì sự yếu đuối nhân loại của chúng ta. Nhưng nói chung, thời gian bệnh tật làm gia tăng sức mạnh của các dây liên kết. Và tôi nghĩ tới việc quan trọng phải giáo dục con cái từ nhỏ biết sống tình liên đới trong các thời gian bệnh tật. Một nền giáo dục mà che chở chúng khỏi sự nhạy cảm đối với bệnh tật thì làm cho con tim của chúng khô cằn đi. Phải làm sao để người trẻ đừng bị gây mê đối với nỗi khổ đau của người khác, không có khả năng đối đầu với khổ đau và sống kinh nghiệm sự hạn hẹp. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: "Biết bao nhiêu lần chúng ta thấy một người đàn ông, một phụ nữ đến làm việc với gương mặt mệt mỏi, với một thái độ mệt mỏi, và khi người ta hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy, thì họ trả lời: 'Tôi đã chỉ ngủ được có 2 giờ, bởi vì ở nhà chúng tôi thay phiên nhau để ở gần cháu bé trai, bé gái, gần người bệnh, gần ông nội, ông ngoại, bà ngoại, vân vân.'" Và họ tiếp tục ngày sống với công việc. Những người này là những anh hùng. Đó là sự anh hùng của các gia đình. Các anh hùng dấu ẩn đó khiến cho chúng ta mềm lòng và can đảm khi trong nhà có ai đau yếu. Sự yếu đuối và khổ đau của các tình yêu mến thân thương và thánh thiêng nhất của chúng ta đối với con cái cháu chắt chúng ta có thể là một trường học dạy sống. Thật quan trọng giáo dục con cái cháu chắt hiểu sự gần gũi này trong gia đình khi có người đau yếu, và chúng trở thành như vậy khi chúng được tháp tùng bởi lời cầu nguyện và sự gần gũi trìu mến và sốt sắng của các người trong gia đình trong những lúc yếu đau. Cộng đoàn Kitô biết rõ rằng gia đình không bị bỏ rơi một mình trong thử thách của bệnh tật. Chúng ta phải cảm ơn Chúa vì những kinh nghiệm hay đẹp của tình huynh đệ trợ giúp các gia đình trải qua lúc khó khăn của khổ đau. Sự gần gũi Kitô đó từ gia đình này với gia đình kia là một kho tàng đích thật cho giáo xứ, một kho tàng của sự khôn ngoan giúp các gia đình trong các thời điểm khó khăn và làm cho người ta hiểu nước Thiên Chúa hơn biết bao nhiêu bài diễn văn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân, muốn cộng đồng ta chưa ở đây. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đệ sinh, là công đoàn hy sinh, là công đoàn chung chinh, một cộng đoàn đoàn hóa tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, gia đình và giáo xứ tùy thuộc lẫn nhau là chủ đề mà chúng tôi sẽ trình bày trong mục Nói với gia đình hôm nay. Thật vậy, gia đình là hội thánh tại gia không thể tồn tại nếu không có hội thánh. Hội thánh tại gia bao hàm một tương quan với hội thánh hoàng phủ. Gia đình để làm một hội thánh thu nhỏ thì phải hòa nhập, hợp nhất hoàn toàn với hội thánh lớn, tức là hợp nhất với gia đình Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã đến thành lập. Sự tham dự thường xuyên thánh lễ Chúa Nhật cùng với hội thánh phổ quát là điều kiện thiết yếu để hội thánh tại gia thể hiện trọn vẹn tên gọi của mình. Hội thánh phổ quát là người đảm trách và là thầy dạy giao ước Thiên Chúa với dân Ngài, và cũng là giao ước thiết lập và bảo vệ đời sống hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gọi giáo xứ là gia đình của các gia đình, vốn có khả năng chia sẻ với nhau không chỉ những niềm vui mà cả những khó khăn không thể tránh khỏi khi bước vào đời sống gia đình. Chắc hẳn các bí tích và rất thường khi những việc lành phúc đức đáp lại nhu cầu thể xác có thể được giáo xứ tạo điều kiện để giúp thực hiện. Trong đời sống các em, trẻ cần được trông thấy cha mẹ và các người lớn khác bày tỏ tình liên đới với người nghèo và làm những việc lành phúc đức phục vụ cho người nghèo. Giáo xứ và giáo phận có thể giúp cung cấp những cơ hội này. Hội thánh tại gia phục vụ giáo xứ và giáo xứ phục vụ hội thánh tại gia. Giáo xứ, giáo phận và các cơ sở công giáo khác như trường học, các phong trào, đoàn thể và các hiệp hội là lời giải đáp đặc biệt cho những trẻ chỉ có cha hay mẹ đơn thân. Trẻ có thể thiếu cha hay mẹ hoặc thiếu cả hai vì nhiều lý do khác nhau, kể cả đang bệnh tật hay đã chết, ly dị, di cư hay chiến tranh, nghiện rượu hay ma túy, bạo hành gia đình, xâm hại, bách hại chính trị và thất nghiệp, hoặc vì hoàn cảnh làm việc lưu động do nghèo khổ. Đáng buồn là đôi khi vợ và chồng, cha và mẹ phải bị chia cách, thường bởi những lý do khiến chúng ta động lòng trắc ẩn. Sự xáo trộn cảm xúc nơi những trẻ mà cha mẹ chia tay một cách đột ngột, phải sống với cha hay với mẹ đơn thân, hoặc trong một gia đình mới, đặt ra một thách đố cho các vị giám mục, giáo lý viên, giáo viên và tất cả những ai có trách nhiệm với trẻ. Đây không phải là vấn đề thay thế cho cha mẹ chúng, mà là cộng tác với họ. Một giáo xứ muốn thực sự là một gia đình của các gia đình, thì cần phải có những hoạt động cụ thể của lòng hiếu khách và sự quảng đại. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã dạy, mở cánh cửa ngôi nhà mình, và còn hơn thế nữa, cánh cửa của lòng mình, đó chính là cách thức theo gương Chúa Kitô. Giúp đỡ và đón nhận sự trợ giúp đều là những điều thiết nghĩa. Không một ai, nhất là con trẻ, các bậc cha mẹ phải vật lộn với những khủng hoảng bất ngờ, người cao niên yếu đuối mong manh hay bất cứ ai đang gặp khổ đau, lại có thể rơi vào hoàn cảnh cô đơn trong một gia đình giáo xứ. Không một ai hay điều gì có thể thay thế những tín hữu bình thường của giáo xứ trong việc đối xử tử tế và phục vụ lẫn nhau trong tuần, và mở rộng hội thánh vượt ra khuôn viên thánh đường những buổi lễ sáng Chúa Nhật. Cách thức giáo dân đối xử với nhau như thế nào sẽ xác định một giáo xứ có chu toàn sứ mệnh của mình theo đường hướng này hay không. Lối nhìn này về đời sống một giáo xứ phải được hướng dẫn và nêu gương bởi các linh mục, đặc biệt là trong các giáo xứ lớn, vì ở đó có thể có một cám dỗ theo lối sống vô danh. Nhưng cuối cùng, làm cho một giáo xứ được sinh động theo cách này không thể bị giáo sĩ hóa. Đây là một lối nhìn về đời sống hội thánh vốn đòi hỏi phải có nơi các giáo dân. Thánh Phaolô nói với các tín hữu ở Galata rằng, nếu anh chị em mang vác gánh nặng của nhau, thì anh chị em sẽ chu toàn lề luật của Đức Kitô. Như thế một cách ám chỉ,
nếu chúng ta không mang vác những gánh nặng của nhau, nếu chúng ta bỏ mặc những gia đình đang trong tình trạng yếu đuối mong manh, và những người đơn thân phải tự lo liệu lấy trong nỗi cô đơn, là chúng ta đang hạ thấp giá trị của chính bản thân chúng ta. Nếu lối sống chúng ta không đặt cơ sở trên sự hiệp thông và phục vụ, chúng ta sẽ không thể nào phát triển được. Chúng ta được tạo dựng nên cho nhau và sống như thế, điều ấy không thật là như thế, thì quả thật là điều đáng buồn, là một thất bại trong việc thực hiện luật hiến tế của Đức Kitô. Lòng hiếu khách đối với những trẻ cô đơn sẽ đương nhiên đặt ra vấn đề nhận con nuôi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong buổi triệu tập các gia đình có nhận con nuôi đã nói: nhận nuôi một đứa trẻ là một công trình vĩ đại của tình thương. Khi thực hiện điều đó, người ta đã cho đi rất nhiều, nhưng cũng nhận lại được rất nhiều. Đó là một trao đổi thực sự các quà hiến tặng. Trong lĩnh vực này, thật tiếc thay, thời đại chúng ta có rất nhiều điều mâu thuẫn. Mặc dù rất nhiều trẻ em bị bơ vơ, không có lấy một mái ấm gia đình, vì cha mẹ chết hoặc tàn tật hay bất lực, thì lại có rất nhiều đôi vợ chồng quyết định không sinh con, thường vì lý do ích kỷ. Nhưng đôi vợ chồng khác lại buông mình thất vọng vì những khó khăn kinh tế, xã hội hay hành chánh quan liêu. Lại còn có những đôi khác nữa, trong ước vọng được có con của chính mình bằng mọi giá, vượt ra khỏi sự trợ giúp hợp pháp mà y khoa có thể đem lại cho việc sinh sản. Lại còn tìm đến những thực hành đáng khiển trách về mặt luân lý. Đối với những khuynh hướng này, cần phải nói rằng những chuẩn mực của luật luân lý không chỉ là những nguyên tắc trừu tượng thôi đâu, nhưng bảo tồn điều thiện hảo đích thực của con người. Và trong trường hợp này, điều thiện hảo của đứa trẻ cùng với sự tôn trọng đối với những lợi ích của cha mẹ của đứa trẻ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị hy vọng rằng các gia đình Kitô giáo sẽ có thể chứng tỏ sự sẵn sàng quảng đại hơn để nhận con nuôi và nhận nuôi những đứa trẻ đã mất cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý nói về gia đình và giáo xứ tùy thuộc lẫn nhau. Đây là bài thứ 13 trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục Nói với Gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Người cha hiền, cha thánh đa mình, luôn thao thức giao loan tin mừng. Người cha hiền trước lúc ra đi dặn đoàn con khắc ghi lời vàng. Giờ cha đường hương phúc vinh quang, xin thương giúp muôn dân dưới trần. Đoàn con nguyện khắc tốt ghi tâm lời của cha mãi không phai nhòa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã viết: có thể nói rằng niềm vui đẹp nhất và bất ngờ nhất mà tôi gặp được trong đời tôi là niềm vui của những người rất nghèo, những người có rất ít để bám víu. Chúng ta không vui, có lẽ vì chúng ta bị nền văn hóa của đời sống hưởng thụ bỏ thuốc mê. Chúng ta bị tê mê và mất bình tĩnh nếu thị trường đưa ra một món đồ mới mà chúng ta chưa mua được. Trong khi đó, những cuộc đời tang thương thiếu những điều kiện sống lại chỉ là cảnh tượng diễn ra không đả động gì đến chúng ta. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này đó là chúng ta đã chấp nhận để cho tiền bạc thống trị trên chúng ta. Chúng ta mất đi niềm vui của người nghèo. Chúng ta bị lệ thuộc và bị thế giới vật chất thu hút. Không thể tin được một cụ già vô gia cư chết cóng bên đường lại không phải là một tin nóng, trong khi thị trường chứng khoán xuống 2 điểm lại là một tin nóng. Không thể tin được tại nhiều nơi chúng ta có thức ăn dư thừa để đổ đi, trong khi nhiều người bị đói không có cái ăn. Hẳn những lời của Đức Thánh Cha không khỏi làm cho chúng ta nhức nhối suy tư. Trong phút cầu nguyện này, xin cùng chiêm ngắm gương Thánh Đa Minh để cùng Ngài bước theo Chúa Giêsu nghèo khó cách tự nguyện và vui tươi. Thánh Đa Minh sống trong bối cảnh xã hội có sự phân biệt giàu nghèo rõ rệt. Rất nhiều người rơi vào tình trạng nghèo khốn, nhưng giáo hội và các dòng tu lại quá giàu và quá dựa vào quyền bính phàm tục. Thánh Đa Minh chủ trương sống nghèo, lòng nhiệt thành vì tin mừng đã giúp Ngài nhận ra rằng khi những người thuộc phái Albigoa thành công trong giảng thuyết với nếp sống khổ hạnh, thì những giáo sĩ của tòa thánh lại gặp thất bại vì lối sống trường giả. Thánh Đa Minh đã sống một đời sống khó nghèo triệt để vì tin mừng và vì lợi ích các linh hồn. Theo lời kể của các nhân chứng, cha không chỉ khó nghèo trong cách ăn uống và tu phục, nhưng cha khó nghèo cả trong nhà ở và trong phẩm phục cử hành phụng vụ nữa. Cha mong ước các anh em sống trong những căn nhà đơn sơ và quần áo giản dị. Cha rất yêu mến đức khó nghèo và nhiệt tâm khuyến khích anh em cũng nên có lòng khó nghèo như thế. Chuyện kể, một ngày nọ, lãnh chúa Odoric Galiciani muốn trao cho anh em trong tu viện một gia sản lớn trị giá hơn 500 quan tiền Bologna. Khế ước được viết trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Bologna, nhưng cha Đa Minh đã từ chối. Ngài không muốn anh em có gia sản hay bất cứ sự giàu sang nào. Cha tâm niệm, sống nghèo mà thôi chưa đủ, còn cần phải sống nghèo với những người nghèo và vì những người nghèo. Bởi vì nếu không sống nghèo, không vượt lên trên của cải, chúng ta sẽ không cảm nhận được nỗi đau của người nghèo và không dễ để chúng ta có thể gần gũi và yêu mến họ. Chiêm ngắm gương nghèo khó của Thánh Đa Minh, ước gì chúng ta cũng bắt chước Ngài, bước theo Chúa Giêsu khó nghèo, sống nghèo và yêu thương người nghèo. Kính mừng Cha Thánh Đa Minh, đoàn con dưới thế trọn tình bước theo. Theo Cha yêu mến khó nghèo, nghèo qua cách sống, nghèo trong tinh thần, nghèo vì thanh thoát dấn thân, vui nghèo tự nguyện thế trần lánh xa. Nghèo là di chúc của Cha, nghèo để chia sớt, nghèo là chân tu. Nghèo nên giống Chúa Giêsu, nghèo như Cha Thánh ngàn thu ca mừng. Lạy Chúa Giêsu, tâm trí con đang kiếm tìm nhiều thứ, những thứ con cho rằng con đang rất cần, những thứ con đang muốn đạt được, những điều con khao khát hưởng thụ và thèm muốn có được. Xin cho con biết luôn tự hỏi, chúng có thật sự cần thiết cho con hay chỉ nguy hại cho ơn cứu độ của con? Xin cho con biết sống khó nghèo tự nguyện như Thánh Đa Minh. Xin ban cho con ân sủng của Chúa, để con thanh lọc những thèm muốn trong con, để con dấn thân phục vụ người nghèo. Xin cho con biết bằng lòng với những gì con nhận được từ nơi Chúa, để con biết ca khen cảm tạ Chúa suốt ngày, vì con là người nghèo của Chúa. Amen.
Giờ Cha được hương phúc vinh quang, xin thương giúp muôn dân dưới trần. Đoàn con nguyện khắc cốt ghi tâm, lời của Cha mãi không phai nhòa. Hãy sống đời bác ái, giữ lòng khiêm tốn và tình nguyện sống nghèo. Hãy sống đời bác ái, giữ lòng khiêm tốn và tình nguyện sống
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.